Quan gia, chương 696, tân nhiệm phó chủ tịch thường trực thị xã Hồng Quang Vinh. Góc truyện audio.com, chương 696, tân nhiệm phó chủ tịch thường trực thị xã Hồng Quang Vinh ở phòng họp trên tầng 2 tòa nhà thị ủy Hạo Dương. Hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân thị xã sắp được mở. 2 giờ 58 buổi chiều, chủ tịch thị xã đúng giờ đi vào phòng hội nghị. Người đi cùng hắn vào phòng họp là Hồng Quang Vinh. Cũng không biết ai đi đầu, những cán bộ sớm đã đến phòng họp bỗng nhiên đều đứng dậy, nhiệt liệt vỗ tay. Ngay khi bắt đầu, tiếng vỗ tay còn thưa thớt nhưng ngay sau đó trở nên vô cùng chỉnh tề, hơn nữa còn rất vang dội. Trên mặt mỗi người đều hiện ra nụ cười rạng rỡ, trong mắt đều ánh lên vẻ kính sợ. Lưu Vĩ Hồng vẫn trẻ như trước, đẹp trai như ánh mặt trời, so với khi hắn mới nhậm chức một năm trước dường như không có gì thay đổi, nhưng trong mắt mọi người, sớm đã thay đổi, không còn dùng cái giọng điệu khinh thường nhóc con để gọi hắn nữa, mà là một chủ tịch thị xã cực kỳ cứng rắn và mạnh mẽ. Có thể nói, trong lịch sử thị xã Hạo Dương, bao gồm cả huyện Hạo Dương trước đây, chưa từng xuất hiện một vị chủ tịch thị xã mạnh mẽ cứng rắn như chủ tịch Lưu Vĩ Hồng. So với bí thư thị ủy còn ngông hơn. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay, đến trước vị trí chủ tịch. Hồng Quang Vinh ở vị trí số 1 bên trái hắn, vị trí đó đã từng là của Chu Bằng Cử. Lưu Vĩ Hồng giơ hai tay lên, nhẹ nhàng khoát xuống, mọi người ngừng vỗ tay. Mọi người xin mời ngồi, hôm nay hoan nghênh đồng chí Quang Vinh đến nhậm chức, có thể phá ngoại lệ, sau này vẫn như cũ. Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống trước, mỉm cười nói. Mọi người đều hướng về phía chủ tịch thị xã mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng tán thưởng, dường như Lưu Vĩ Hồng đã phát biểu một tin tốt làm phấn chấn lòng người, khiến mọi người vui sướng không ngừng. Trước khi bắt đầu, xin giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là đồng chí Hồng Quang Vinh, tân nhiệm phó chủ tịch thường trực thị xã chúng ta. Lưu Vĩ Hồng cười giới thiệu với mọi người, cả phòng họp lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Hồng Quang Vinh vội vàng đứng dậy, gật đầu cười thăm hỏi các đồng chí tham dự hội nghị. Hồng Quang Vinh vẫn bộ dạng cũ, có chút tạ ơn, nhìn kỹ, làn da trắng thêm vài phần, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tình hình của đồng chí Hồng Quang Vinh mọi người có thể đều biết. Là bạn nối khố của tôi, trước đây khi tôi là bí thư khu Giáp Sơn huyện Lâm Khánh, đồng chí Hồng Quang Vinh là chủ tịch khu, sau này đảm nhiệm cục trưởng cục nông nghiệp Lâm Khánh, phó chủ tịch huyện. Năng lực công tác của đồng chí Quang Vinh rất mạnh, nhất là về phương diện xây dựng kinh tế, rất có cái nhìn độc đáo và tư tưởng đổi mới, hơn nữa trẻ trung khỏe mạnh. Cho nên tổ chức điều đồng chí Quang Vinh đến, làm tràn đầy lực lượng của thị xã Hạo Dương chúng ta. Tôi tin rằng đồng chí Hồng Quang Vinh đến nhất định khiến bộ máy Ủy ban Nhân dân thị xã của chúng ta đoàn kết hơn, công việc có hiệu quả hơn. Sau khi chàng vỗ tay lắng lại, Lưu Vi Hồng giới thiệu đơn giản về Hồng Quang Vinh. Trên thực tế, hôm nay Hồng Quang Vinh ngồi đây chính là một trong những nguyên nhân khiến mọi người kính sợ Lưu Vĩ Hồng. Chu Bằng Cử sụp đổ, ai sắp xuất hiện để đảm nhiệm phó chủ tịch thị xã là tiêu điểm mà các cán bộ thị xã Hạo Dương quan tâm nhất. Lần này, các nhà quan sát nghiệp dư bí mật của thị xã Hạo Dương cũng thực sự hồ đồ. Thực sự việc Chu Bằng Cử rớt đài quá đột ngột, trước đây, mọi người chưa từng nghĩ đến phương hướng. Góc truyện audio.com Này, sự mạnh mẽ của Chu Bằng Cử cũng là việc mọi người đều biết. Từ tổ chức thị ủy chuyển đến làm phó chủ tịch thường trực thị xã, đối đầu với chủ tịch thị xã tiền nhiệm lâu, ngay cả nguyên bí thư thị ủy Huyền Trung Hưng cũng phải nể y ba phần. Y là địa đầu xà nổi danh của thị xã Hạo Dương, mạng lưới quan hệ dày đặc, các phòng ban, các ngành nghề trong quan trường của thị xã Hạo Dương đều biết mặt, dường như bất kỳ ai chủ quản thị xã Hạo Dương đều phải khách khí với y. Không ngờ nói rớt đài liền rớt đài luôn. Trước đó không lâu Chu Bằng Cử bị Ủy ban Kỷ luật đưa đi điều tra, lập tức địa ủy phát ra văn kiện miễn chức vụ phó bí thư thị ủy Hạo Dương của Chu Bằng Cử. Hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân thị xã Hạo Dương miễn chức phó chủ tịch thị xã của Chu Bằng Cử. Nghe nói vấn đề của Chu Bằng Cử rất nghiêm trọng, Ủy ban Kỷ luật địa khu đang tiến hành điều tra, chắc là lần này Chu Bằng Cử khó mà chạy thoát. Cán bộ là như vậy, lúc trên đài uy phong tám mặt, xem ra chính là một quái vật siêu cấp, khó có chút mảy may lay động. Một khi bị miễn chức, bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong giây lát mọi thứ đều trở nên mất hết. Còn không bằng chó ngã xuống nước. Xét thấy Chu Bằng Cử rớt đài quá đột ngột, cho nên việc chọn người tân nhiệm cho chức phó chủ tịch thị xã này, kết quả dự đoán của mọi người cũng không tương đồng. Có người nói từ trong tỉnh hoặc là địa khu cử xuống, có người nói bên trong phó chủ tịch hiện có lại đảm nhiệm thêm chức nữa, cũng có người nói theo thám tính ở bí thư địa ủy hoặc do ủy ban xử lý của cục đề bạt. Nhưng bất cứ phỏng đoán nào, đều không có một ai đoán ra Hồng Quang Vinh. Kết quả chính là Hồng Quang Vinh tới. Hồng Quang Vinh đó là ai? Người có khả năng là tâm phúc nhất của Lưu Vĩ Hồng. Đem một người như vậy làm phó thứ nhất điều đến cho Lưu Vĩ Hồng, sau này Ủy ban Nhân dân thị xã Hạo Dương còn không phải là vương quốc độc lập của Lưu Vĩ Hồng sao? Tào Trấn Khởi và Tống Hiểu Vệ có thể làm như vậy sao? Thật đúng là cứ làm như vậy. Bởi thế có thể thấy, trong ván cờ chính trị gió nổi mây phun gần đây, Lưu Vĩ Hồng không nói đã toàn thắng, nhưng ít nhất cũng chiếm được quyền chủ động lớn nhất, ngay cả bí thư địa ủy và bí thư thị ủy đều không thể không nhượng bộ cho hắn. Trên thực tế, thắng lợi mà Lưu Vĩ Hồng thu được còn hơn cả một Hùng Quang Vinh. Trong hội nghị mở rộng thường vụ thị ủy diễn ra, công văn tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm phó trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy thị xã Hạo Dương, tất cả đã đổi mới hai ủy viên thường vụ thị ủy. Thứ nhất là Hùng Quang Vinh, thường vụ thị ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thị xã. Người còn lại là Phiền Quốc Sinh, thường vụ thị ủy kiêm phó chủ tịch thị xã. Nếu nói điều Hùng Quang Vinh làm phó chủ tịch thường trực thị xã vẫn không phải là điều khiến mọi người kinh ngạc, thì Phiền Quốc Sinh bỗng nhiên trở thành thường vụ thị ủy thị xã, khiến tất các những nhà quan sát nghiệp dư đều kinh ngạc đến rơi mắt kính. Không phải đùa chứ, dù sao Hùng Quang Vinh đã là ủy viên thường vụ huyện Lâm Khánh kiêm phó chủ tịch thường trực huyện, chuyển sang đảm nhiệm phó chủ tịch thường vụ thị xã Hạo Dương, chỉ có thể nói là điều chuyển ngang. Thị xã Hạo Dương là thủ phủ của địa khu, phó chủ tịch thường trực thị xã so với phó chủ tịch thường trực huyện cũng không thể nói là đề bạt. Nhưng Phiền Quốc Sinh một phó chủ tịch thị xã đã sắp. Góc truyện audio.com, về hưu, hai năm nay gần như đã thành một đồ trang sức để bày, có cũng được mà không có cũng được. Bỗng nhiên lúc này bất ngờ trở thành ủy viên thường vụ thị ủy, quả thực khiến người ta khó hiểu. Trò ảo thuật này rốt cuộc sẽ biến hóa như thế nào? Trong hội nghị thường vụ thị ủy mở rộng, mọi người càng thêm kinh ngạc. Đọc truyện mới nhất tải, Chu Bằng cử rớt đài, tổng cộng để trống hai chức vụ cực kỳ nặng ký, thứ nhất là phó bí thư thị ủy, thứ hai là phó chủ tịch thường vụ thị xã. Hùng Quang Vinh vẫn chưa tiếp thu toàn bộ chỗ khuyết của Chu Bằng cử. Chức vụ mới của ông ta là ủy viên thường vụ thị ủy kiêm phó chủ tịch thị xã, đứng sau trưởng ban tổ chức cán bộ Đinh Lập Quốc. Chỗ khuyết của vị trí phó bí thư thị ủy thì do chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị xã Lý Đại Quân tiếp nhận. Một vài cán bộ lão thành trong quan trường, theo như sự sắp xếp này xem ra có rất nhiều huyền cơ. Để Hùng Quang Vinh làm trợ thủ cho Lưu Vĩ Hồng, không thể nghi ngờ là sự thỏa hiệp từ Lưu Vĩ Hồng, nhưng Tào Trấn Khởi và Tống Hiểu Vệ cũng không phải là ta cần ta cứ lấy. Phó chủ tịch thường trực thị xã không thể không trao cho anh, phó bí thư thị ủy cũng không thể sắp xếp cho Hùng Quang Vinh. Nếu không, cho dù trong hội nghị công việc bí thư Tống Hiểu Vệ cũng không có cách nào chiếm được ưu thế. Năm vị phó bí thư Tống Hiểu Vệ, Lưu Khánh Long là cùng một tuyến, Cổ Kiến Hiên ở phe trung lập, bình thường không tham gia vào, nếu Hùng Quang Vinh tiếp nhận chức phó bí thư, sẽ trở thành hai chọi hai. Tống Hiểu Vệ nếu muốn áp chế Lưu Vĩ Hồng, vẫn là phải giành được sự ủng hộ của Cổ Kiến Hiên. Đây là điều Tống Hiểu Vệ bất luận thế nào cũng khó có thể chịu được. Như thế nào, có một Lưu Vĩ Hồng còn chưa đủ, lại còn phải đi cầu đến lão gia Cổ Kiến Hiên này sao? Lưu Vĩ Hồng cũng không quá kiên quyết, lúc nên nhượng bộ vẫn phải nhượng bộ, trên quan trường không có cách nói mạnh mẽ đến cùng. Mục tiêu trước mắt của hắn rất rõ ràng, phải hoàn toàn nắm trong tay Ủy ban Nhân dân thị xã. So sánh ra thì tranh đoạt chức phó bí thư này còn kém xa với việc tranh giành lợi ích thực tế của một vị phó chủ tịch thị xã. Phiền Quốc Sinh tiếp nhận chính là vị trí ủy viên thường vụ thị ủy bị khuyết của Quách Lệ Hồng. Quách Lệ Hồng bị loại, vẫn không có gì là quá kinh ngạc. Là ủy viên thường vụ ngốc nhất trong bộ máy thị ủy thị xã Hạo Dương, Quách Lệ Hồng sớm đã không nên chiếm đoạt chức vụ này. Luận về năng lực, luận về đối nhân xử thế, luận về việc làm quan, Quách Lệ Hồng điểm nào cũng không đủ tiêu chuẩn, sở dĩ đứng được đến bây giờ tất cả đều là nhờ cái danh chị vợ Tào Trấn Khởi mà thôi. Tôn Hoành làm sằng làm bậy, rút cuộc cũng kết thúc con đường làm quan của Quách Lệ Hồng. Lúc trước Tôn Hoành đánh Tô Mộc miễn cưỡng có thể giải thích bằng từ ngoài ý muốn. Dù sao đến lúc đó, ngay Tào Trấn Khởi cũng không biết còn có một đứa con thân sinh như vậy. Tào Trấn Khởi dù cho trong lòng rất hận Tôn Hoành, để trấn an Quách Lệ Ngọc cũng không phát tác. Nhưng lần này, Tôn Hoành đâm vào quan trường Hạo Dương, ngay cả Phó Chủ tịch Thường vụ Đoàn Bảo Thành và Phó Chủ tịch Vương Ninh cũng đều gặp hạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy danh của Tào Trấn Khởi, uy hiếp đến sự an toàn trên con đường làm quan của ông ta, Tào Trấn Khởi chắc chắn chịu không nổi. Nếu không nhân cơ hội này gạt bỏ, lẽ nào để sau này còn tiếp tục dọn bãi chiến trường sao? Ở điểm này, Tào Trấn Khởi và Lưu Vĩ, góc truyện audio.com, Hồng hoàn toàn nhất trí, Lưu Vĩ Hồng không thể nhịn Quách Lệ Hồng được nữa. Ngẫm lại xem, trong bộ máy thị ủy có một đồng sự đầu óc như vậy, cái gì cũng không hiểu, còn có giả tâm tính tốt, còn có lúc lên giọng, cho dù nã pháo vào ai, thực tế là khiến người ta rất đau đầu. Nếu dùng một câu văn nghệ để nói, sự tồn tại của Quách Lệ Hồng khiến các đồng chí khác trong bộ máy thị ủy Hạo Dương đều cảm thấy phải chịu nhục. Hơn nữa, không lật đổ Quách Lệ Hồng, Lưu Vĩ Hồng cũng không có cách nào mưu cầu vị trí ủy viên thường vụ trong Ủy ban Nhân dân. Quách Lệ Hồng cũng trở thành cái gai trên con đường cứng rắn của Chủ tịch Lưu, phải thủ tiêu triệt để. Cho nên, đồng chí Quách Lệ Hồng được điều làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ địa khu Hạo Dương, quản lý công tác công đoàn. Đây là một nhiệm vụ không thể nhàn hơn, nhưng lại thích hợp nhất với Quách Lệ Hồng. Lần này, ngay Quách Lệ Hồng cũng không phản đối. Nói tiếp đây cũng chính vì nghĩ tốt cho bản thân Quách Lệ Hồng. Tào Trấn Khởi dù sao không thể bảo vệ bà ta cả đời, một ngày Tào Trấn Khởi bị điều đi Quách Lệ Hồng không thể bị người ta dẫm lên sao? Hay là yên ổn làm một cán bộ tuyệt vời chỉ ăn cơm không quản việc? Mặc kệ mọi việc tối thiểu sẽ không đắc tội với những người quyền thế. Nghe nói Quách Lệ Hồng được điều động kỹ sư trưởng Tôn đi suốt đêm tới biệt thự số 2 đường Đại Nghĩa, hướng Tào Trấn Khởi và Quách Lệ Ngọc bày tỏ cảm ơn. Từ nay về sau không còn sức ép nữa, bình yên sống qua ngày. Cách chương.